Kính thưa Thánh, sáng nay chúng ta cùng suy gẫm với nhau về Andre, chứng nhân thầm lặng. Trong câu gốc, Giăng đoạn 1 câu 41 và 42 phần A chép rằng trước hết, người gặp anh mình là Simon, người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Trong phần dẫn nhập, điều tôi muốn nói thì người hướng dẫn đã đọc hết và đã nói rồi. Đại khái như chúng ta đã biết và tôi cũng xin nhắc lại một ít. Andre theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là sức vóc trượng phu. Ông là một trong 12 sứ đồ quê ở Bethsaida, là em của Phi-rơ. Ông cùng với Phi-rơ cả hai làm nghề chài lưới tại Ca-bê-na-âm. Cả hai người, nhất là Giăng và Andre, thì làm môn đồ trước đó của Giăng Báp-tít. Và chúng ta biết rằng Giăng Báp-tít cũng bà con với Chúa Giê-xu, sanh trước ngày 6 tháng. Và Chúa dùng ông để trở thành người dọn đường cho Chúa. Trước khi Chúa thi hành chức vụ thì Giăng Báp-tít đã giảng tại khu vực Giu-đê, mé sông Giô-đan, làm báp têm cho rất nhiều người Do Thái, cả đến những người Pha-ri-si đến với Giăng Báp-tít để làm báp têm vì sự ăn năn để được tha tội. Và Chúa đã dùng Giăng Báp-tít dọn đường khi Chúa Giêsu Christ đã thi hành chức vụ, thì chính Giăng Báp-tít đã giới thiệu cho môn đệ của mình: kìa, chiên con của trời là đấng cách tội lỗi của thế gian đi. Nên Giăng và Andre vừa nghe như vậy thì đi theo Chúa Giêsu, hỏi là Rabbi, là thầy, hỏi rằng thầy ở đâu, và Chúa bảo rằng hãy đến xem. Cả hai người đi theo Chúa và sau đó thì tin Ngài. Và sau khi tin Chúa, Andre lập tức giới thiệu về Chúa cho anh mình là Simon, tức là Phi-rơ. Và Kinh Thánh chép chúng ta thấy đó, việc đầu tiên, việc trước hết sau khi tin Chúa là Andre đưa Simon anh mình đến với Chúa Giêsu. Đây là một hành động mà chúng ta đáng noi gương học hỏi. Một người vừa khi biết Chúa thì đầy niềm vui mừng và không thể nín lặng, tìm mọi cách để đưa dắt bà con, bè bạn của mình đến với Chúa để biết tin thờ Ngài được cứu. Ông là một người có thể nói là chứng nhân thầm lặng, vì Kinh Thánh không có chép nhiều lắm về ông. Mặc dầu cả Tăng Ước thì đã có nhắc đến ông 4 sách Tin Lành đó 13 lần. 6 lần được gọi ông là em của Phi-rơ. Và những lần khác thì đề cập đến khi ông đưa Phi-rơ đến với Chúa, đưa một em bé dâng bánh và cái cho Chúa, cũng như những người Hy Lạp đến với Ngài. Ông Andre thật là một người dễ mến, vì ông không có cái gì nổi bật giống như các sứ đồ Phi-rơ hoặc Phao-lô. Kinh Thánh chép nhiều về hành động của họ, nhất là sự sốt sắng nhiệt thành hay là tánh nóng nảy nhanh nhẹn như của trường hợp Phi-rơ. Còn trường hợp của Andre có thể là một người rất là đàm thắm, dịu dàng và gần như thầm lặng trong vấn đề làm chứng cho Chúa. Mặc dầu không có nhiều lắm, nhưng mà mỗi lần ông đến với Chúa cũng đều là những lần ông đưa người đến với Ngài, và một kết quả rất là vĩ đại. Ông Andre, dầu chúng ta thấy không có kết quả đưa nhiều người lắm như trường hợp Phao-lô hay Phi-rơ nhiều người tin Chúa, nhưng mà Phi-rơ đưa được ông Andre đưa được anh mình là Simon, là Phi-rơ đến với Chúa, thì sau đó trong ngày lễ ngũ tuần, Chúa đã ban phước qua đời sống Phi-rơ được đổi mới khi ông đứng ra cùng với những môn đồ, sứ đồ được đầy dẫy Thánh Linh giảng đạo. Ông kêu gọi thì có 3.000 người tin Chúa. Như vậy thì cái kết quả, cái bông trái qua sự dẫn dắt người đến với Chúa của Andre, tức là Simon, đã có thể nói rằng một không phải thành 30, 100, mà một thành mấy? 3.000. Chúng ta cảm ơn Chúa. Nên xin Chúa cho chúng ta có thể học gương của ông Andre trong tinh thần hầu vì Chúa. Có thể chúng ta thấy rằng có những người được Chúa chọn mà gần với Ngài nhiều nhất, là trong đó có Phi-rơ, có Gia-cơ và Giăng. gần như ông ba ông này là trưởng của cái 12 người tập hợp lại, mỗi ông là trưởng nhóm. Ba người này luôn luôn kề cận với Chúa trong những cái trường hợp rất là quan trọng, như là con gái Gia-rô được kêu gọi sống lại trên núi Hóa Hình, hoặc ở tại vườn Gethsemane trước khi Chúa lên thập tự. Ba những người này là luôn luôn kề cận. Mặc dù Andre là người cũng đáng, Andre là người tin Chúa đầu tiên đưa cả Simon Phi-rơ đến với Chúa, nhưng mà không thấy ông ở trong số người đó. Dẫu vậy ông không hề ganh tị, ông không đòi hỏi cái như là cái chức vụ cao trọng trong hàng ngũ các sứ đồ. Ganh tị là một cái điều ta hại xấu xa, làm cho người và kẻ ganh tị phải khốn khổ bực dọc. Nên nhớ rằng con người của chúng ta thật sự không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là những gì chúng ta có thể làm được tốt cho Chúa, những cái công việc mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta. Có người thì làm muốn để được người ta khen ngợi, và họ không làm khi không được người ta quan tâm hay khen ngợi họ. Nhưng xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta có thể làm như ông Phaolô khuyên là làm công việc Chúa cách dư dật luôn, mà đó là công việc làm cho Chúa chứ không phải là cho đời hay cho ý thích của cá nhân chúng ta. Luôn luôn tùng phục để được Đức Thánh Linh điều hướng, hầu cho những việc chúng ta làm đem lại ích lợi cho danh Chúa, đem lại sự vinh hiển cho Ngài. Andre là một người đã thầm lặng hầu vị Chúa, và ba lần Kinh Thánh đã ghi trong ba trường hợp chúng ta có thể học hỏi nơi ông. Trường hợp thứ nhất là Andre dẫn đưa anh ruột của mình đến với Chúa, như chúng ta đã biết câu gốc đã chép. Giăng 1:41 là trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng chúng ta đã gặp đấng Mêsia, nghĩa là đấng Christ. Trong câu 42 phần A, người bèn dẫn Simon đến cùng Giêsu. Ông thật đã làm gương sáng cho mọi người. Chúng ta nên sốt sắng làm chứng về Chúa liền ngay khi tin Chúa. Có một số anh chị em đã tin Chúa lâu năm, cũng có những người tin Chúa mới tin. Thường thường những người tin Chúa lâu thì dễ có cái kinh nghiệm hiểu biết về Chúa và làm chứng có thể tự do hơn. Còn những người mới, nếu chưa được nhắc nhở khích lệ thì có thể họ mặc cảm, nói tôi mới tin Chúa, không biết làm sao tôi nói gì đây, làm sao tôi có biết gì về cái cách làm chứng cho Chúa, mà nói làm chứng thậm chí chỉ làm chứng họ cũng chưa rõ nữa. Nhưng mà làm chứng là gì? Thuật lại cái kinh nghiệm, điều mình đã thấy, mình đã nghe, mình đã hiểu, đã biết và cảm nghĩ như thế nào. Nếu tai nạn lưu thông xảy ra, một người hỏi cái người bị nạn, đó là anh bị xe tông như vậy thì sao? Nó dạ tôi bị xe tông đau quá. Thì có ai làm chứng cho anh không? Thì có người đi kế bên, nó có chứ, chính mắt tôi thấy cái xe số đó, biển số đó, người đó lái đó, ví dụ vân vân. Thì người đó là người thấy rất rõ, nghe biết, chứng kiến, cho nên người đó dễ nói. Có một lẽ đó khi mà anh chị em, nhất là những anh chị em mới tin Chúa, đừng ngại, chúng ta có thể làm chứng về Chúa cách tự do, nói về những gì chúng ta đi. Ví dụ trước khi chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta đã sống một đời sống thế nào? Có khi phóng túng, chúng ta có khi sống theo ý riêng, kiêu ngạo, những lỗi lầm tham lam ích kỷ, hoặc là không biết Đức Trời, thờ phượng những thần tượng hư không. Có khi được Chúa đổi mới, chúng ta cảm thấy là ngọt ngào, phước hạnh, và đời sống của chúng ta có một cứu Chúa, có một người chủ yêu thương chăm sóc đời sống chúng ta như thế nào. Chúng ta có thể thuật lại cái kinh nghiệm. Trước chúng ta hay bi quan, trước chúng ta đã có những cái cuộc sống chỉ nghĩ về mình hơn là những người khác. Nhưng mà khi tin Chúa, Chúa đã đổi mới đời sống chúng ta. Chúng ta cũng thấy rằng cái cõi thế giới này chỉ là tạm, và cõi đời đời mới là không cùng. Những cái gì chúng ta biết được về Chúa chúng ta cứ nói, thì tôi tin chắc rằng nhiều người sẽ qua đời sống của em bạn chị em, những anh chị em mới tin Chúa, cứ nói những cái kinh nghiệm thực tế mà mình được Chúa thay đổi. Ví dụ một người ghiền rượu, ghiền ma túy, cứ có cái đời sống không ra gì, người ta khinh rẻ, nhưng sau khi được Chúa đổi mới, người đó không còn bị cám dỗ trở lại cái lỗi lầm xưa nữa. Cái đời sống người đó có thể làm chứng một cách dễ dàng về những gì Chúa thật đã đổi mới họ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Trách nhiệm của mỗi cơ đốc nhân không phân biệt tin Chúa mới tin hay là Thiên Chúa lâu, không phân biệt nam hay nữ, già hay trẻ. Xin Chúa cho chúng ta hãy cố gắng ghi nhớ và thực hành gần như thường xuyên. Chúng ta không thể nín thở, chúng ta không thể không nói với người thân yêu của mình. Khi gặp bạn bè chúng ta không bao giờ nín lại. Thì có một lẽ đó chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa mở môi miệng chúng ta ra, chúng ta được tự do và cứ tiếp tục nói về Chúa. Hầu nhân đã nhiều người biết đến danh của Ngài và được cứu. Tại sao Andre lại làm chứng sốt sáng như vậy? Vì cứ ông được phước và ông muốn chia phước cho bà con là anh của mình. Hơn nữa ông biết rằng Phêrô cũng cần được Chúa cứu, Chúa đổi mới đời sống. Ông đã gặp Chúa cho nên ông cũng giàu rằng không thể biết nhiều, nhưng mà cách tốt nhất là ông đưa anh mình đến trực tiếp gặp Chúa. Và qua sự gặp Chúa như vậy thì Phêrô được Chúa cứu, Phêrô tin Chúa và Phêrô được đổi mới một cách kỳ diệu. Cũng vậy, có những người nhiều khi chúng ta làm chứng họ, không biết họ có thể nghe được không, nhưng mà anh chị em có thể cầu nguyện mời người đó đến nhà thờ trong những buổi truyền giảng, cùng đi với họ. Có những sách ở hội thánh đã để sẵn ở tầng trệt phía cửa ngoài, bước vào chúng ta có thể lấy tặng mời thân hữu theo phiếu mời đến để nghe cho họ sách đọc. Cũng có những băng video về đời sống Chúa Giêsu, hội thánh sẵn sàng để con cái Chúa mượn, chúng ta cho những người thân quen và bạn mình mượn để cùng xem. Và qua điều đó tôi nghĩ rằng họ sẽ có cái cơ hội rất tốt để tiếp xúc với Tin Lành, được biết về Chúa. Và nếu các ông bà anh chị em không e ngại, cứ tích cực làm chứng, chắc là nhiều người sẽ được biết về Chúa và được cứu. Xin Chúa cho chúng ta đừng ngại, hãy cầu nguyện và tìm mọi cách để đưa dắt nhiều người đến với Ngài, nhất là mùa truyền giảng Giáng sinh năm nay. Các ông bà anh chị em hãy tích cực mời gọi nhiều người đến với Ngài để được biết tin Chúa, được cứu. Chúng ta nên nhớ thời gian qua đây rất là nhanh, đời người ngắn ngủi, không biết ngày làm mai sẽ ra thế nào. Nên khi có cơ hội, có dịp tiện, và chúng ta cũng phải tạo ra cơ hội nữa để đưa dắt người đến với Chúa. Đừng hẹn rày mai, e rằng không còn cơ hội nữa. Có những người tin Chúa cũng rất là muốn làm chứng cho cha, mẹ hoặc anh em của mình, bà con mình, bạn bè mình. Nhưng mà cứ nói thôi để ít lâu nữa, rồi hết vài tuần, vài tháng, rồi có khi cả năm không nói về Chúa. Rồi sau người thân yêu của mình qua đời, không còn cơ hội nữa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta làm như Andre, là việc trước tiên là đưa anh mình đến với Chúa. Andre thật là một hộp giống tốt, phải không? Được kết quả cho Chúa. Trường hợp thứ hai là Andre quan tâm đến một thiếu nhi. Trong Giăng đoạn 6 câu 5 đến 14 thì có đề cập đến cái sự kiện Chúa Giêsu giảng dạy cho đám đông ở bên bờ hồ Galile, mà bên kia là Tiberias. Và khi Ngài ngồi truyền giảng cho dân chúng, rồi mãi nhiều người đến nghe, đoàn dân lũ lượt rất là đông, cả hàng trên 5.000 người. Và lúc đó trời đã chiều tà, các môn đồ thì xin Chúa cho họ về đi, để họ tự túc trong việc ăn uống cũng như lo cái chỗ nghỉ qua đêm. Và Chúa nói gì? Chính các người phải chờ ăn. Chúa cũng thử, Chúa hỏi Philip rằng làm sao để có thể có thức ăn cho đoàn dân đông này. Philip tính rất là nhanh, ông nói rằng ồ, nếu mà 200 denier thì không đủ cho mỗi người một chút. Nhưng mà số người đông như thế này lấy gì mà mua, mà có mua được thì lấy cái gì mà đủ cho họ. Nhưng cảm ơn Chúa, sau đó điều gì xảy ra? Đương khi các môn đồ nghĩ không còn cách gì, thì chúng ta cảm ơn Chúa, ông Andre có một sáng kiến. Mấy Andre nghĩ là trong số cái đám thiếu nhi mà mình đã làm chứng về Chúa, trong cái đám đông này có một em dễ thương, nó có bánh và có thẻ đó, ông cũng khích lệ nó. Ông nói rằng bây giờ đám đông cần mà không có lương thực, các cháu nghĩ sao? Con em nói rằng con muốn dâng cho Chúa. Và anh Rê có đức tin là nếu dâng cho Chúa chắc là Chúa có thể nuôi đoàn dân 5.000 người này dễ dàng. Ông khích lệ và em bé nói rằng dâng cho Chúa, và ông đưa em bé đó đến gặp Chúa Giêsu và em bé đó dâng cho. Cảm ơn Chúa, Andre nói rằng đây có một đứa bé trai có 5 cái bánh và 2 con cá. Chúa Giêsu vui vẻ tiếp nhận và Ngài làm gì? Tạ ơn cha, bẻ bánh giao cho các môn đồ phân phát. Và cảm ơn Chúa, 5.000 người ăn có dư đến 12 giỏ đầy. Ở đây chúng ta thấy trong khi các môn đồ khác thì quan tâm đến những người lớn, Nhưng mà Andre, một chứng nhân thầm lặng, quan tâm đến những em thiếu nhi, có thể ông là người thường xuyên tiếp xúc và ông để ý đến chúng. Và cảm ơn Chúa. Trong khi Chúa Giêsu rất là muốn tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà thường những người lớn họ có thể được quan tâm hơn. Và những em nhỏ có khi còn bị xua đuổi, tại vì người ta có cái thành kiến, ồ, đám con nít này nó biết gì. Thêm nữa có khi các em tánh còn nghịch ngợm, có những đứa hay phá phách, chọc ghẹo nữa. Cho nên có khi mất đập tự này. Ồ, mấy đứa nhỏ đi chỗ khác đi, đi. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài biết thì Ngài nói, đừng ngăn trở những em bé đó. Hãy để con trẻ đến cùng ta, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Cảm ơn Chúa, Andre rất là quan tâm. Và ông thấy những em thiếu nhi này có linh hồn cũng như những người lớn. Những em thiếu nhi này có sự cảm biết, có nhu cầu thiêng liêng, cũng không khác người lớn tuổi. Cho nên ông quan tâm đến chúng. Có thể các em thiếu nhi cũng nghịch ngợm phá phách, và ông là người giữ trật tự. Ông làm chứng về Chúa, ông nói cho chúng biết, à, các con thấy không? Đấng mà đơn giản đó là ai các con không biết? Là Chúa, Đấng từ trời đến đó, Đấng hóa thân thành người giữa chúng ta. Nhiều người lớn thì vây quanh lấy Ngài nghe, và cũng được Ngài chữa lành bệnh vân vân. Thế khi nó cái em như nhiều đứa không biết, ủa cái ông Giêsu đó là ai? Và ông đã làm chứng, và nhiều em thiếu nhi được biết đến Ngài, được cứu. Trong khi những người trong đám đông số 5.000 người đó, quý mà anh chị em nghĩ rằng những người lớn có thức ăn, tôi nghĩ cũng có thể có một số người mang theo lương thực, nhưng mà không ai nghĩ đến cái chuyện mà chia sẻ cho người khác, vì mình ăn rồi gặp vợ hay con hay anh em mình đây biết chia nhiều có đủ không, muốn chỉ cả ngàn người lấy cái gì, cho nên không nghĩ đến. Nhưng mà em bé có đức tin, em bé được phi ông Andre giải thích rằng Chúa là Đấng có quyền năng, Ngài làm được mọi sự. Em bé này muốn dâng cho Chúa, em bé này không tiếc cái phần ăn của mình, sẵn sàng. Thì chúng ta thấy, cảm ơn Chúa, qua cái sự làm chứng, cái nếp sống, cái việc chứng đạo thầm lặng của Andre, những em bé đã được quan tâm. Và một trong số những em đó đã có cái lòng biết yêu Chúa, biết dâng hiến cho Ngài. Em bé này chúng ta không có biết tên gì phải, nhưng chúng ta chỉ biết một điều là Andre đã quan tâm, đã khiến cho em biết đến Ngài và đưa dắt em đến cùng Chúa, em dâng cho Ngài. Tôi mong rằng quý ông bà anh chị em quan tâm đến chính con cháu trong gia đình của mình. Tôi biết có những anh chị em trong hội thánh chúng ta có những người con hiện nay rất là ngoan, chăm chỉ, không những học ở nhà trường giỏi mà còn gửi đi nước ngoài, hoặc có những thầy cô giáo được mời đến dạy tại nhà để trang bị cho chúng kiến thức học vấn, nào là biết ngoại ngữ, nào là biết vi tính, hoặc là học nhạc vân vân. Nhưng mà chúng ta có quan tâm đến trong lĩnh vực thiêng liêng cho chúng y như vậy không? Hay nhiều khi chúng ta gửi đi ra nước ngoài, rồi nghe tin nó học, mà có những người sau đó thì đau đớn, rồi nó học gì nó báo cáo về chứ nó đi chơi không à. Nó có những bạn bè chưa biết có tốt không nè. Đó, ảnh hưởng của khi ra nước ngoài dễ bị cám dỗ, sống phong túng. Nó có đi nhà thờ không? Nó có thờ phượng Chúa thật không? Có được sự xác nhận hay giới thiệu của vị mục sư tại địa phương nó ở không? Chúng ta hãy quan tâm, theo dõi, giúp đỡ để thuộc linh có em mình chăm sóc cho nó thật nhiều. Mà để thuộc linh đó mình không quan tâm, sao nó bị hư mất chăng? Xin Chúa ban phước để chúng ta chăm sóc những con cháu trong gia đình mình chẳng khác gì gương của Dốt. Kinh Thánh đó nè, ông hằng thức dậy sớm dâng của lễ và hướng dẫn con cái mình. Ông sợ rằng ai chúng nó quên Chúa chăng, hay là giàu sang sung sướng làm cho nó không còn biết đến Ngài. Andre là một người đáng cho chúng ta học hỏi. Ông lạc quan hy vọng, trong khi các môn đồ nó không có hy vọng vậy. Thôi xin Chúa cho cái đám này về thì họ cũng là gây trở ngại cho mình. Ở lại đây không tiện, chính mình đây cũng có gì ăn nữa. Vâng vâng, nhưng mà Chúa là chính các người phải lo. Và chúng ta thấy Andre đã quan tâm, đã lo. Và Andre luôn luôn cố ý làm được một cái gì đó tốt cho Chúa. Và mỗi khi ông đến với Chúa là ông đến với một thân hữu, với một người. Như trường hợp ông đến với Chúa đầu tiên là đưa phía ra. Lần thứ hai là ông đưa một em bé đến với Chúa dâng bánh cá cho Ngài. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em cũng đến với Chúa, với những người thân yêu của mình, với con cháu mình dẫn dắt đến với Ngài. Anh em rất là buồn khi thấy tình hình của dân chúng niềm tin kính quá suy đồi. Bà đã khóc cầu nguyện lâu, nước mắt dầm dề, ôi Chúa xin cho con một con. Bà bữa rằng khi con có con nó thì con sẽ dâng cho nó, và Chúa dùng nó trọn đời nó. Và Chúa đã thấy nước mắt của anh ấy, nhậm lời và ban cho bà một trai, và bà dâng cho nó là Samuel cho Chúa khai ngay khi dứt sữa. Rồi Samuel ở mãi nơi đền thờ và lớn lên trở thành một người được Chúa trọng dụng cực kỳ diệu. Tôi mong con cháu quý cụ ông bà chị sẽ là những người được Chúa trời dùng, hữu dụng cho Chúa. Chúa rất là cần. Thế giới này có rất nhiều người và có nhiều nơi công sở việc cần người, nhưng mà người cần việc quá nhiều. Nhiều nơi chúng ta biết người ta đi tìm việc không dễ, danh sách dài nối đuôi nhau, thất nghiệp nhiều. Những hội thánh của trời còn cần nhiều người quan tâm để hầu việc Ngài hơn nữa. Đồng lúa chín vàng như chúng ta biết, nhưng thiếu những con gà. Phải cầu nguyện để Chúa sai chúng ta hoặc con em cháu chúng ta vào công trường thuộc linh. Trường hợp thứ ba, anh em một chứng nhân cho Chúa, cho người nước ngoài. Sứ đồ đoạn 12 câu 22 chúng ta biết là Philip gặp một số người Hy Lạp. Họ đến và họ nói rằng họ muốn gặp Chúa, họ muốn tìm hiểu đạo của Ngài. Và ông Philip thì tìm đến anh rể, đó là những người Hy Lạp này muốn gặp Chúa, và rể sẵn sàng. Chắc có thể ông trao đổi với họ một ít, giới thiệu nói về Chúa qua. Và chính hai người Philip, Andre đã đưa những người Hy Lạp này đến gặp Chúa Giêsu trong dịp họ đi dự lễ vượt qua. Tại sao ông Philip không tìm những người khác trong số môn đồ, sứ đồ? Và chúng ta thấy rằng ông Andre là người rất là cởi mở, dù là một chứng nhân thầm lặng, nhưng ông rất yêu thương mọi người và quan tâm đến. Cho nên ông không có thành kiến với người ngoại quốc. Người Do Thái thời xưa họ rất có thành kiến đối với người nước ngoài, nhất là người Samari. Họ cho rằng là cái dòng Samari dòng nó nói tiếng Do Thái nhưng nó lại dân tạp. Hồi xưa có một số người Do Thái rồi họ kết hôn với quân thù khi đến chiếm tại xứ Jerusalem, vùng Samari Judea đó, thì do đó đẻ ra một số con người nó được gọi là người Samari, nó lai giữa người Do Thái và những người dân nước ngoài đến. Do đó thì họ rất là ghét những người Samari, họ không thích đi qua vùng đó, không thấy bóng người đó ngã trên nhọn. Đối với người Hy Lạp vậy, có một số người họ cũng không thích. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng ông Andre sẵn sàng đưa những người đó đến với Chúa. Ông rất là cảm thông họ và ông đưa những người đến để gặp Chúa. Dầu một trường hợp chúng ta biết Chúa sắp sửa phải bị bắt, phải lên thập tự. Chúng ta cảm ơn Chúa một cơ hội rất là quý báu. Ông đã quan tâm đến họ và ông đã tìm mọi cách để đưa họ đến với Chúa. Ngày nay quý ông bà anh chị em, chúng ta có quan tâm đến đồng bào mình và cũng có quan tâm đến những người nếu họ ở gần chúng ta. Có thể họ là người nước ngoài, là người dân tộc ở trên núi cao, ở vùng sâu, vùng xa. Nếu chúng ta có cơ hội gặp bất cứ ai thì mong rằng chúng ta hãy tìm cách nói về danh Chúa Giêsu. Ở cuối phòng nhóm này chúng ta có một con cái Chúa, tôi kể như là thành viên hội thánh chúng ta, là ông bà John, là con cái Chúa từ xa đến nhóm với chúng ta. Ông bà tôi thấy có cái điểm rất là hay, tôi nói đây không phải là tán dương một người, nhưng mà mừng thấy ông bà có cái tấm lòng sốt sắng làm chứng về Chúa như anh rê. Sau một thời gian thì ông làm chứng đưa một ít bạn trẻ thanh niên đến với Chúa để sinh viên. Rồi từ những thanh niên này ông khích lệ họ, họ cũng làm chứng đưa những bạn bè của họ đến với Chúa. Tôi thấy chỉ là một hai người trong gia đình và đã làm chứng cho những người khác, rồi những người khác là nối tiếp làm chứng và có thêm một nhóm người do ông bà dẫn dắt. Thưa quý ông bà chị, một người nước ngoài đến hội thánh chúng ta nhóm hộp thờ phượng còn có thể làm chứng dẫn dắt được những người khác, còn chúng ta thì sao? Mong chúng ta quan tâm. Có những nhà truyền giáo của người Việt Nam đi sang Lào, Campuchia, nhất là lên vùng sâu, vùng xa, và nhờ đó có mấy mươi dân tộc đã được nghe biết về danh của Chúa, như người Hờ Mông, người Stiên, người Gia Rai, Cơ Tu, Cơ Ho, người Giao, nhiều người lắm, người Thái, người Chàm, vân vân. Và nếu không bởi lòng yêu mến Chúa, yêu thương những người hư mất thì có ai quan tâm không? Đi lên xa xôi khó khăn tiếp xúc với những người đó, lối sống cũng khó khăn và ngôn ngữ cũng làm sao biết nói, nhưng mà có những người chịu khó ân cần học. Chúng tôi nhớ có trường hợp một bà người Anh cũng dòng dõi, có thể nói là trăm anh thế Việt, tên bà Home Edison. Trong thời thăng sinh tôi biết Chúa, học lời Ngài và có thực tập hầu Chúa tại Hà Nội thì gặp được bà. Bà rất là yêu mến Chúa, bà hy sinh vấn đề gia đình con cái bà qua ở Việt Nam, và bà dùng chính phương tiện tài chính của gia đình bà mà hầu về Chúa và lên tặng những làng sơn Cao Bằng, những nơi người dân tộc, thậm chí nghe nói có khi ăn những cái thức ăn của họ, và chúng ta biết nhiều thứ là chúng ta phải bịt mũi lại, khó chịu lắm, nhưng mà bà chấp nhận để sống gần họ, làm chứng về Chúa và đưa dắt họ đến với Ngài. Tinh thần đó thật là đáng quý, phải đáng trân trọng. Giê-xu đã là đấng từ trời rất cao nhưng xuống làm người sống giữa vòng chúng ta, chịu khổ như chúng ta, có lúc Ngài cũng đói nữa, Ngài mệt nhọc, Ngài khát nước và vân. Chúng ta có thể làm gì được? Xin Chúa chúng ta hãy noi gương chính Chúa chúng ta, hãy noi gương Andre, một nhân vật, một chứng nhân thầm lặng đã hầu vị Chúa. Trong mọi trường hợp, ông đến đâu cũng tìm cách đưa người đến với Ngài, không phân biệt người lớn tuổi hay người nhỏ tuổi, không phân biệt người nước ngoài hay người trong nước, bằng mọi cách anh Lê đã hầu việc Ngài. Có lời truyền khẩu rằng anh Lê đã bị người ta thù ghét và xử tử ông tại Hy Lạp. Họ đã đóng đinh ông trên thập tự và theo cái hình chữ X vậy, đầu chúc xuống đất, rất là tội nghiệp. Nhưng mà ông vẫn cứ bền đổ. Suốt trong 2 ngày ông bị căng trên thập tự, bị đóng đinh, chưa chết, người ta đến xem rất là đông, và ông bị đóng đinh trên đó, nhưng mà ông cứ mở miệng ra nói về Chúa cho đến lúc tắt hơi sau 2 ngày. Anh Rê là một người rất là trung thành, nhiệt tình với Chúa. Còn chúng ta thì sao? Trong nếp sống hàng ngày, quý ông bà anh chị em có tỏa ra như Chúa nói, các con là muối của đất, sự sáng của thế gian, chúng ta có làm chứng về Chúa cho người ta không? Hay là có khi chúng ta không muốn nói gì về Chúa? Coi chừng nếp sống của chúng ta có điều gì đó trái với Chúa. Chúng ta chưa làm sáng trên Ngài cho nên không dám làm chứng. Nếu một người uống rượu, cờ bạc hoặc sống phóng túng thì người đó có thể nói làm chứng về tin lành không? Người ta sẽ cười nữa, thôi đạo của ông thấy đâu, chứ còn thấy cuộc sống của ông vậy làm sao tôi theo được, ví dụ vậy. Hay là chúng ta đã có những cái điều gì đó không được sáng danh Chúa thì làm sao chúng ta làm chứng? Ma quỷ sẽ kiện cáo, lương tâm chúng ta sẽ lên án, chúng ta không thể làm chứng. Nhưng nếu quý mạnh chị em bước đi trong sự yêu thương kính sợ Chúa, làm theo lời Ngài, chắc chắn rằng chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa, được Chúa đẹp lòng và Ngài ban phước. Xin Chúa ở với tất cả chúng ta và dùng chúng ta để chúng ta được như Andre, một chứng nhân thầm lặng sốt sáng cho Chúa. Amen.